mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những tín hiệu tích cực từ chuyển đổi số với nông nghiệp Bình Định. Phần cuối chương trình là bài thông tin về một số hình thức lừa đảo trực tuyến mới mà người dùng Internet Việt Nam đang phải đối mặt. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, thời gian qua, việc tăng cường thực hiện chương trình chuyển đổi số đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết văn bản trong quản trị công ở cơ quan nhà nước. Cùng với đó, ngành nông nghiệp cũng có nhiều đổi thay tích cực khi ứng dụng chuyển đổi số, giúp nông dân địa phương giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập trong nông nghiệp. Bài viết sau ghi nhận những tín hiệu tích cực từ chuyển đổi số với nông nghiệp Bình Định. Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, hiện ngành nông nghiệp tỉnh đang tập trung cho chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực chuyên môn. Theo đó, đối với công tác quản lý, đơn vị có ứng dụng theo dõi diễn biến rừng, ứng dụng phát hiện sớm các điểm cháy rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu về thức ăn chăn nuôi, ứng dụng phần mềm thông tin sâu bệnh trên sâu, sử dụng ứng dụng thuốc bảo vệ thực vật trên smartphone để điều tra, chăm sóc sâu bệnh hại trên cây trồng. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Bình Định cập nhật hoàn thiện phần mềm quản lý thiên tai tỉnh Bình Định. Hiện ngành nông nghiệp cũng cập nhật quản lý hồ sơ cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói thực hiện trực tuyến trên cơ sở dữ liệu của Cục Trồng trọt. Có thể nói rằng, chuyển đổi số mang ý nghĩa quan trọng với tất cả các ngành. Theo định hướng, Bình Định thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nông nghiệp là một trong những lĩnh vực cần được ưu tiên. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số ngành nông nghiệp để xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, khai thác hiệu quả các nền tảng số quốc gia, tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, 100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ngoài công tác quản lý nhà nước, thực hiện chuyển đổi số mang lại lợi ích rất rõ cho doanh nghiệp, người nông dân. Đơn cử, việc hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử giúp nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm kênh bán hàng mới, giúp quảng bá sản phẩm đến với nhiều người tiêu dùng hơn, giúp tăng lượng hàng hóa bán ra, đồng thời giảm chi phí trung gian. Ngoài ra, quản lý mã số vùng trồng phục vụ truy xuất nguồn gốc giúp ngành nông nghiệp theo dõi, giám sát được quá trình sản xuất để tạo ra nông sản. Như vậy, người sản xuất làm ra sản phẩm bảo đảm chất lượng an toàn để cung cấp cho thị trường, giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Văn Phúc cho hay, thời gian tới, chuyển đổi số nông nghiệp của tỉnh sẽ có nhiều thay đổi. Ví dụ, Big Data, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học giúp phân tích dữ liệu về môi trường, đất đai, ánh sáng và chất lượng các loại cây trồng. Dựa trên kết quả phân tích, người nông dân sẽ có quyết định đúng đắn hơn về lượng phân bón sử dụng, thời gian canh tác, phun thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, ông Trần Văn Phúc cũng nhìn nhận, việc ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp của tỉnh còn khá mới, nên nhận thức của các địa phương doanh nghiệp và đặc biệt là người nông dân còn hạn chế. Họ chưa thấy được vai trò, tầm quan trọng và sức ép của ứng dụng công nghệ số trong sản xuất nông nghiệp. Điều này gây khó khăn cho quá trình tiếp cận ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp. Mặt khác, cơ sở hạ tầng còn bất cập, quy mô sản xuất còn nhỏ, phân tán, trình độ cơ giới hóa còn thấp và chưa sử dụng nhiều công nghệ hỗ trợ. Cần hiểu rằng, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu số hóa đồng bộ, hiện đại, cây trồng, vật nuôi, các văn bản chính sách đã được số hóa. Tuy nhiên, hạ tầng kết nối hiện nay chưa đồng bộ, chi phí 3G, 4G còn cao, chưa tạo cơ hội cho nông sản vùng sâu, vùng xa được kết nối trực tiếp với hệ thống thương mại điện tử. Đặc biệt, chất lượng nguồn nhân lực có chuyên môn cao về sản xuất, chế biến nông sản, biết sử dụng vận hành các thiết bị tự động, thiết bị phân tích còn hạn chế. Chia sẻ một số giải pháp cần thực hiện để gỡ vướng cho những khó khăn trên, Theo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trước hết cần làm cho người nông dân hiểu và nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, nông dân và hợp tác xã về tầm quan trọng của ứng dụng kỹ thuật số vào sản xuất nông nghiệp. Để làm được điều này, cần đẩy mạnh việc thông tin tổ chức các hội thảo mô hình khuyến nông về vai trò lợi ích của ứng dụng công nghệ số trong quản lý sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đối với nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hiện nay thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển hạ tầng kết nối Internet băng rộng chất lượng cao, hạ tầng mạng di động 4G, 5G, hạ tầng kết nối IoT đến các thôn bản nhằm nâng cao chất lượng, khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông của người dân. Khi khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông tại vùng sâu vùng xa được cải thiện, nông dân sử dụng thiết bị máy tính miễn phí, cung cấp Internet không dây tại các trung tâm xã, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, điểm du lịch nông thôn. Từ đó địa phương có thể tiến tới phổ cập hạ tầng kỹ thuật số với mục tiêu mỗi hộ gia đình đều có điện thoại thông minh, cáp quang để truyền thông tin kỹ thuật số, phục vụ hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, Sở đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống dữ liệu nông nghiệp bao gồm dữ liệu về đất đai, cây trồng, vật nuôi, vùng canh tác, người sản xuất, lượng nông sản. Đồng thời, Sở khuyến khích các cá nhân doanh nghiệp số hóa quy trình sản xuất hướng tới tích hợp, minh bạch hóa sản phẩm bằng hệ thống đọc mã QR. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là con người. Vì vậy, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức nhiều đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ công nghệ thông tin chuyển đổi số, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và vận hành cho bà con. Từ đó, người sản xuất được nâng cao kỹ năng quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận trực tiếp với khách hàng, tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường, xu hướng tiêu dùng để tổ chức sản xuất hiệu quả. Quý thính giả đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Đại diện Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cho biết, bên cạnh các hình thức lừa đảo xuất hiện trên không gian mạng Việt Nam, gần đây đã xuất hiện chiến dịch lừa đảo quốc tế có khả năng ảnh hưởng tới người dùng Việt. Đặc biệt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay chia sẻ cụ thể hơn một số hình thức lừa đảo trực tuyến mới mà người dùng Internet Việt đang phải đối mặt và những lưu ý để phòng tránh các chiêu lừa mới này. Gần đây, một số đối tượng đã dùng tên, hình ảnh, văn bản, công văn giả mạo công ty 1980 Books để quảng cáo tuyển dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Nhóm đối tượng lập ra hệ thống website Landing Page, Facebook hiển thị thông tin của 1980 Books, nhưng thay đổi địa chỉ, số điện thoại và dùng hình ảnh con dấu, chữ ký giả để đăng tuyển dụng người đọc sách. Đọc sách mỗi ngày để nhận lương được nhận định là hình thức lừa đảo online nổi bật gần đây, biến tướng từ hình thức thực hiện nhiệm vụ và nhận thưởng. Các tài khoản giả mạo đều được chạy quảng cáo, có thể tiếp cận số lượng lớn người dùng mạng xã hội. Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người dân cảnh giác khi gặp các trường hợp hành vi bất thường, không minh bạch trên mạng xã hội. Người dân không làm theo yêu cầu tạm ứng trước tiền, không nên tin tưởng vào những đề nghị công việc dễ dàng, không quan trọng trình độ hay kỹ năng. Đặc biệt, người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai. Khoảng thời gian năm học sắp kết thúc cũng là lúc nhiều phụ huynh đi tìm các khóa học hè cho con. Những năm gần đây, các khóa học dịp hè ngày càng đa dạng hơn, trong đó có các khóa tu sinh mùa hè. Lợi dụng nhu cầu này, một số đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ huynh muốn tìm khóa tu mùa hè cho con. Trước chiêu trò lừa đảo bằng các khóa tu mùa hè đang rộ lên trên mạng, Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tìm hiểu thông tin về các khóa học trên mạng xã hội, không tham gia các hội nhóm, không có thông tin rõ ràng, minh bạch. Người dân cũng cần lưu ý không làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ, nhất là những việc liên quan đến giao dịch chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân. Đại diện Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Letter mới đây đã đưa ra cảnh báo về ứng dụng giả mạo ví tiền điện tử của họ trên App Store, trong khi họ chưa cung cấp dịch vụ tương tự trên nền tảng iOS. Một số người dùng đã báo cáo việc bị đánh cắp tiền điện tử sau khi sử dụng ví điện tử giả mạo. Người dùng tại Việt Nam cần cảnh giác với ứng dụng giả mạo ví quản lý tiền điện tử của Letter. Đến nay, ứng dụng lừa đảo này vẫn xuất hiện trên App Store. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trường hợp đã lỡ đăng nhập thông tin vào ứng dụng giả mạo, người dùng cần nhanh chóng chuyển tiền điện tử sang một ví điện tử khác an toàn. Người dân không nên truy cập vào các đường link nhận được qua tin nhắn. Cảnh giác với các yêu cầu cài đặt phần mềm. Khi cài đặt ứng dụng, nhất là ứng dụng liên quan đến tài chính, người dân cần xem xét cẩn thận các quyền mà ứng dụng yêu cầu, cũng như đọc kỹ các điều khoản chính sách. Sập bẫy việc nhẹ, lương cao cũng là một chiêu trò lừa đảo không mới lạ, nhưng vẫn khiến nhiều người trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Cục An toàn Thông tin khuyến nghị người dân không tham gia đầu tư mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số hay website, app đầu tư tiền ảo, bởi lẽ việc đầu tư này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận. Trường hợp phát hiện lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm. Dù không phải là hình thức lừa đảo mới, song gần đây nhiều người dân bị dính bẫy cài phần mềm dịch vụ công giả mạo, tạo cơ hội để đối tượng chiếm điều khiển điện thoại và từ đó lấy cắp tài sản. Để phòng tránh chiêu lừa này, người dân được khuyến nghị cảnh giác với những cuộc gọi tin nhắn lạ, nhất là cuộc gọi tin nhắn xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, không làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân và cũng không làm theo các yêu cầu qua điện thoại. Người dân lưu ý không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không cài ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc là tệp app, không lưu thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng trên các ứng dụng của điện thoại. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, một chiến dịch lừa đảo quy mô quốc tế cũng đang diễn ra. Cụ thể, cuộc tấn công bắt đầu từ email lừa đảo chủ đề tiền lương để lừa người nhận mở tài liệu Microsoft Word đính kèm. Tệp Word khi được mở sẽ yêu cầu nạn nhân nhập mật khẩu được cung cấp trong email và cho phép chỉnh sửa, sau đó nhấp đúp vào biểu tượng máy in trong tài liệu để xem biểu đồ lương. Từ đó, đối tượng tấn công và chiếm đoạt tài sản trên thiết bị nạn nhân. Trước thông tin về chiến dịch lừa đảo này, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị người dân cẩn trọng trước các tệp được gửi từ nguồn không tin cậy hoặc nội dung email đáng ngờ. Kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi email và nội dung email, không tùy tiện bấm vào tệp đính kèm, đường dẫn có trong email khi thấy nghi ngờ. Người dùng cũng nên sử dụng phần mềm diệt virus quét các tệp đính kèm email. Thường xuyên thay đổi mật khẩu email, cài đặt bảo mật 2 lớp cho email. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục truyền thông về chuyển đổi số. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.